Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 9 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội với đề tài Năm 2017, năm hòa bình cho Iraq, và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, dấu chứng tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ Antonia Brenner, thiên thần chạy tù La Mesa ở Tijuana. Sau cùng, trong mục đạo và đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về tín hữu công giáo và những luật lệ dân sự bất chính, theo thông điệp tin mừng sự sống. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, hôm 7 tháng 11, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, ra thông cáo về những vụ gọi là truyền chức giám mục tại Trung Quốc không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Trong những tuần lễ gần đây, liên tiếp có nhiều tin về một số vụ truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha cho các linh mục thuộc cộng đoàn hầm trú của Giáo hội Công giáo tại Hoa Lục. Tòa Thánh không cho phép một cuộc truyền chức nào và cũng không được chính thức thông báo về những vụ như thế. Nếu những vụ truyền chức giám mục ấy thực sự xảy ra, thì sẽ là một vụ vi phạm trầm trọng giáo luật. Tòa Thánh cầu mong rằng những tin như thế là vô căn cứ. Trong trường hợp ngược lại, thì phải đợi những tin tức chắc chắn và có chứng cứ hẳn hoi trước khi thẩm định những vụ ấy một cách thích hợp. Tuy nhiên, Tòa Thánh tái khẳng định rằng không được phép tiến hành cuộc truyền chức giám mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức Giáo Hoàng và cũng không được nại đến những xác tín cá nhân.
Trong thời gian qua, một số cơ quan thông tin như hãng tin Công giáo Á Châu UCA News cho biết, Linh mục Phaolô Đổng Quan Hoa thuộc giáo phận Chánh Định, Công giáo Thầm Lặng, loan báo trong một thánh lễ hồi tháng 5 năm nay là đã thụ phong giám mục bí mật. Tháng 9 mới đây, giữa lúc có tin Tòa Thánh thương thảo với nhà nước Trung Quốc, cha Hoa xuất hiện với phẩm phục giám mục mang mũ gậy. Hãng tin UCA News nhìn nhận việc truyền chức cho một giám mục 51 tuổi vào ngày 7 tháng 9 năm nay, đồng thời nói rằng tiết lộ danh tính giám mục mới là điều quá nguy hiểm mà nhà nước canh chừng. Đức cha Julio Giả Trí Quốc, giám mục giáo phận Chánh Định được Tòa Thánh công nhận, nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, đã ra thông cáo hôm 13 tháng 9 nói rằng cha Đổng đã bị vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho Tòa Thánh, chiếu theo khoản luật số 1382 của giáo luật. Cha Đổng và những người ủng hộ thì nói rằng việc truyền chức giám mục là hữu hiệu vì cộng đoàn công giáo đang bị bách hại. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, hãng tin Reuters của Anh Quốc nói rằng Tòa Thánh và Trung Quốc sắp hoàn tất hiệp định về vấn đề bổ nhiệm giám mục tại nước này và có thể có 4 giám mục bất hợp pháp sẽ được hợp thức hóa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, chỉ xác nhận là có cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Canberra, Hội đồng Giám mục Australia phê bình dự luật của chính phủ, cấm vĩnh viễn các thuyền nhân tị nạn không được đến nước này và gọi đây là một biện pháp tàn ác. Lập trường của các giám mục Australia được Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận, bày tỏ trong tuyên ngôn công bố hôm 7 tháng 10 vừa qua với tư cách là đặc ủy của Hội đồng Giám mục Australia về người tị nạn. Tuyên ngôn có đoạn viết, tin Thủ tướng Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Di trú Peter Dutton thông báo chính phủ sẽ đệ trình trước Quốc hội dự luật cấm những người đã đến Australia bằng thuyền từ ngày 19 tháng 7 năm 2013 trở đi, vĩnh viễn không được xin thị thực vào Australia là điều gây thất vọng trầm trọng. Xin tị nạn, kể cả đến bằng thuyền, không phải là điều bất hợp pháp. Đó là một quyền căn bản của con người. Không hài lòng với việc coi nhẹ phẩm giá của các thuyền nhân, nay chính phủ Australia còn muốn du nhập luật vĩnh viễn cấm họ không được đến đây.
Đức cha Nguyễn Văn Long cũng khẳng định rằng, dưới ánh sáng tình trạng hiện nay tại đảo Manus và Nauru, và dưới ánh sáng những thách đố lớn hơn mà Australia đang phải đương đầu, những lý lẽ của biện pháp trên đây thật là đáng đặt vấn đề và rất xấu xa. Các luật sư ở Quốc hội và các cơ quan quốc tế vốn đã kinh hoàng với những tình cảnh sống của những người xin tị nạn ở Australia và hậu quả trên sức khỏe, tinh thần và niềm tự tin của họ. Tách riêng và trừng phạt thêm một số nhỏ những người đến Australia bằng thuyền, dù họ đủ điều kiện để được gọi là người tị nạn. Đó thực là một hành vi tàn ác và không xứng đáng với Australia. Nó phản bội truyền thống, vị thế và đặc tính của đất nước mà chúng ta hãnh diện, một nước có tài nguyên phong phú với một con tim quảng đại đối với những người di dân và tị nạn. Và Đức cha Nguyễn Văn Long kết luận rằng, tôi kêu gọi mọi người dân Australia hãy loại bỏ những biện pháp tàn ác và không cần thiết này. Chúng ta cần tìm ra một phương thế công chính, nhân đạo và hữu hiệu hơn để đối phó với vấn đề phức tạp liên quan đến việc xin tị nạn và bảo vệ người tị nạn. Gây thêm đau khổ và thiệt hại cho một nhóm nhỏ những người không gây thiệt hại cho chúng ta, đó là điều không xứng đáng với mọi người Australia chân thực. Tôi kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo chính trị hãy chống lại biện pháp mới mẻ thiển cận chống lại những người xin tị nạn và phục hồi thanh danh của một quốc gia tử tế, nhân đạo và quảng đại. Đó là thứ quốc gia mà những người xin tị nạn như bản thân tôi ghi ơn và hãnh diện gọi là quê hương.
Vatican, Giáo hội Công giáo muốn góp phần tìm câu trả lời cho các bệnh hiếm và các bệnh bị lơ là qua hội nghị quốc tế lần thứ 31 do Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế tổ chức tại Vatican từ ngày 10 đến 12 tháng 11 tới đây. Chủ đề hội nghị là tiến đến một nền văn hóa sức khỏe liên đới và tiếp đón phục vụ những người bị bệnh hiếm và những bệnh bị lơ là. Tham dự hội nghị có hơn 320 chuyên gia đến từ 50 nước trên thế giới. Mục đích và chương trình hội nghị đã được trình bày trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh hôm 7 tháng 11 vừa qua do Đức ông Jean-Marie Mubandawatu, người Congo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế và một số cộng tác viên trình bày. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS, một bệnh được coi là hiếm nếu cứ 2.000 người thì có một người bị bệnh này. Và hiện có khoảng 8.000 bệnh hiếm, với hơn 20 triệu bệnh nhân ở Âu Châu và 400 triệu người trên thế giới. 80% các thứ bệnh này là do hệ di truyền và thường nguy hiểm đến tính mạng. Còn những bệnh được gọi là bị lơ là những bệnh gây gánh nặng về y tế trên những người nghèo nhất trên thế giới. Trong số các bệnh này có bệnh phong cùi, bệnh dại, sốt xuất huyết. Trên thế giới có hơn 1 tỷ người ở trong hoàn cảnh này, phần lớn là các trẻ em và ở các nước phi châu, không có nước trong lành và những điều kiện vệ sinh thích hợp.
Cha Chendi, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế, nhận xét rằng các công ty dược phẩm thường không chế tạo các thuốc cho các bệnh nhân hiếm hoặc bệnh bị lơ là vì lý do kinh tế, lợi nhuận do các thuốc đó mang lại không đủ. Sự phân phối chênh lệch các nguồn kinh tế, nhất là tại các nước có lợi tức thấp, ảnh hưởng tới việc thi hành công lý về sức khỏe. Đức ông Mubandawatu kêu gọi trách nhiệm và sự dấn thân của các vị hữu trách trong việc bài trừ những tình trạng trên đây. Và trong 3 ngày nhóm họp, hội nghị do Tòa Thánh triệu tập muốn tìm ra những câu trả lời về giáo dục, văn hóa và mục vụ cho những người bị bệnh hiếm hoặc những bệnh bị lơ là. Đức ông nói, việc trợ giúp và săn sóc các bệnh nhân nói chung và những người bị các thứ bệnh hiếm và bệnh bị lơ là một hoạt động từ bi thương xót thể lý theo tinh thần tin mừng mà chúng ta không thể tránh né. Ngoài ra, tại hội nghị cũng có phần trình bày những nghiên cứu khoa học và những trợ giúp cho các bệnh nhân.
Buenos Aires, trong những ngày này từ 7 đến 12 tháng 11, Hội đồng Giám mục Argentina đang nhóm họp khóa toàn thể để bàn về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco công bố hồi tháng 4 năm nay, đúc kết hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình. Ngoài ra, các giám mục cũng bắt đầu việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Argentina sẽ tiến hành tại thành phố Rosario, tỉnh Santa Fe vào tháng 10 năm tới, năm 2017. Các giám mục cũng kiểm điểm Đại hội Thánh thể toàn quốc mới đây và về bản dịch mới các giờ kinh phụng vụ. Cũng liên quan đến Argentina, hôm 4 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục nước này đã công bố một văn kiện tựa đề Văn hóa chết chóc và gạt bỏ không được ưu thắng tại đất nước chúng ta. Văn kiện tưởng niệm cha Juan Virós qua đời cách đây một tháng và là người dấn thân chống lại mọi hình thức buôn bán và tiêu thụ ma túy trong cộng đoàn giáo xứ của cha tại giáo phận Tucumán. Tin ban đầu được loan đi nói rằng cha tự tử, nhưng giáo xứ và những người quen biết cha phủ nhận giải thích này. Giáo hội đã yêu cầu chính quyền điều tra để làm sáng tỏ vụ này. Cha Viroque đã nhiều lần bị những kẻ buôn bán ma túy dọa giết. Văn kiện của Ủy ban Công lý Hòa bình khẳng định rằng cha Juan Viroque đã can đảm chống lại các băng đảng ma túy trong vùng và các tổ chức này đã nhiều lần đe dọa cha Viroque và những người khác trong cộng đoàn. Các giám mục Argentina kêu gọi chính quyền thanh lọc các cơ quan nhà nước như cảnh sát, các lực lượng an ninh và các tổ chức khác khỏi sự xâm nhận của các tổ chức buôn bán ma túy. Mặc dù có lời hứa và những cố gắng của chính quyền trong lĩnh vực này, nhưng giáo hội kêu gọi hãy có những hành động cụ thể để cuộc chiến trở nên hữu hiệu.
Eisenstadt, Hội đồng Giám mục Áo đang nhóm khóa họp mùa thu từ ngày 7 đến 10 tháng 11 tại thành phố Eisenstadt ở miền Đông Áo. Khóa họp này diễn ra trong bầu không khí đại kết tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành Luther, nên hôm qua 8 tháng 11, các giám mục đã cử hành một buổi cầu nguyện đại kết và thứ tư hôm nay 9 tháng 11 có một ngày học hỏi chung với các vị lãnh đạo Tin lành Luther, cải cách và Methodist. Trong những ngày họp, các giám mục thuộc 7 giáo phận Áo sẽ bầu vị chủ tịch và tổng thư ký của hội đồng giám mục với nhiệm kỳ 6 năm. Theo quy chế có thể tái cử hai chức vụ này. Trong 18 năm qua, Đức Hồng y Christopher Schoenborn, tổng giám mục thủ đô Vienna, vẫn được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài năm 2017, năm hòa bình cho Iraq.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 25 tháng 10 vừa qua, trong một buổi cầu nguyện đại kết tại Ankawa, một khu phố của thành Erbil có đa số dân Kitô sinh sống, Đức Thượng Phụ Cande Louis Raphael I Sacco đã đề nghị tuyên bố năm 2017 là năm hòa bình cho Iraq. Phát biểu trong buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, có đông tín hữu tham dự, Đức Thượng Phụ Sacco đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc giải phóng thành phố Mosul không kéo dài và gây ra ít nạn nhân chừng nào có thể. Tham dự buổi cầu nguyện đại kết cũng có Mar Gewargis Ba Sliva, Thượng phụ Giáo hội Assyri Đông Phương, và Đức cha Nicodemus Daud Mati Saraf, Tổng giám mục chính thống Siro Mosul, cũng như nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đức Thượng phụ Sacco cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả mọi lực lượng tham gia cuộc hành quân giải phóng thành phố Mosul, gồm quân đội Iraq, dân quân Kurd the Peshmerga, các binh sĩ Kitô và Hồi giáo, người Ả Rập, người Kurd và người Turkmeni. Năm hòa bình cho Iraq sẽ là thời gian cầu nguyện đại kết và các sáng kiến khác nhằm dưỡng nuôi nền văn hóa hòa bình và chia sẻ. Theo Đức Thượng Phụ, tin bắt đầu cuộc giải phóng Mosul, quy tụ các lực lượng khác nhau có thể trở thành bước khởi đầu cho một tiến trình hòa giải quốc gia dựa trên các viễn tưởng chia sẻ, giúp tìm lại sự ổn định và sự hiệp nhất đã mất. Đức Thượng Phụ cũng đề nghị thành lập một ủy ban quy tụ đại diện của các cơ cấu chính trị, xã hội, tôn giáo và văn hóa, với nhiệm vụ cùng nhau vạch ra tương lai cho vùng được giải phóng khỏi sự thống trị của các lực lượng của nhà nước Hồi IS. Đối thoại với chính quyền trung ương, cũng như chính quyền địa phương tự trị Kurdistan Iraq. Trong bài phát biểu, Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh việc cấp thiết đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ các Kitô hữu đã phải chạy trốn khỏi thành phố Mosul và các thành phố trong vùng bình nguyên Ninive. Làm sao để tránh cho họ khỏi bị bó buộc phải xa đất đai nhà cửa của họ và sống kiếp di cư tị nạn luôn mãi? Mọi thành phần quốc gia Iraq phải học bài học đắt giá này và lợi dụng dịp lịch sử này để chung xây một quốc gia pháp quyền đích thật. Dựa trên nguyên tắc công dân và có khả năng bảo đảm cho mọi người được bình đẳng trước pháp luật mà không bị kỳ thị vì lý do chủng tộc hoặc tôn giáo.
Ngày 27 tháng 10, Đức Thượng Phụ Sacco đã cùng Đức cha Bazen Salim Jando, giám mục phụ tá, đến thăm dân chúng năm thành phố và làng mạc trong bình nguyên Ninive đã được giải phóng khỏi các dân quân Hồi giáo cuồng tín. Đó là các thành phố Bartela, Kamles, Karakos, Teleskop, Bakofa và Batnaya, có dân chúng hầu hết là Kitô hữu, đã phải chạy trốn và đa số hiện đang sống như người tị nạn trong vùng Kurdistan. Trong cuộc viếng thăm, các vị đã gặp gỡ các vị chỉ huy các lực lượng liên minh quân đội Iraq và các nhóm quốc Peshmerga đang cùng nhau bao vây tiến đánh giải phóng Mosul. Hai vị cũng đã có thể thăm vài nhà thờ của nhiều thành phố khác nhau và ghi nhận rất nhiều tàn phá do các lực lượng Hồi giáo cuồng tín gây ra. bao gồm cả các đường hầm và hầm trú họ đào trên nền nhà thờ mà họ chọn như nơi đóng quân. Một vài vùng của các thành phố bị đóng không được thăm viếng vì mìn do các lực lượng IS gài trước khi rút lui. Trong mỗi nhà thờ được thăm viếng, Đức Thượng Phụ đã đọc một lời nguyện xin cho hòa bình và ổn định trở lại với đất nước và nhân dân Iraq. Với chuyến viếng thăm này, Đức Thượng Phụ và Giám mục Phụ tá muốn nhắc nhớ rằng các thành phố được giải phóng này đã là nơi các Kitô hữu sinh sống. Ngài hy vọng họ có thể mau chóng trở lại sống trong vùng bình nguyên Ninive mà Ngài định nghĩa là thánh địa của chúng tôi. Như đã biết, cuộc hành quân của các lực lượng liên minh dưới quyền chỉ huy của Hoa Kỳ nhắm tái chiến Mosul đã bắt đầu ngày 17 tháng 10. Trong hai tuần qua, nhiều làng mạc và thành phố gần Mosul đã được giải phóng. Nhưng sự kháng cự của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo mạnh mẽ hơn người ta dự đoán. Và cũng đã có hàng trăm người dân bị tàn sát tập thể khi họ tìm cách trốn thoát. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, có 1,5 triệu dân bị liên lụy vì cuộc tấn công này. Người ta chờ đợi 1 triệu người có thể chạy trốn, nhưng các kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo khiến cho việc trốn chạy rất khó. Trong các ngày qua, đã có gần 6,000 người chạy tới các trại tị nạn được thành lập trong các vùng miền Nam Bình Nguyên Ninive. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo cho biết hiện có 7 trại tị nạn hoạt động, cộng thêm 4 trại nữa đang được xây dựng và 1 trại đang được chuẩn bị, và sẽ có thêm 14 trại nữa, tất cả có thể nhận được từ 60,000 cho tới 417,000 người.
Các tổ chức cứu trợ nhân đạo cũng yêu cầu các phe lâm chiến bảo đảm an toàn cho dân chúng và cho phép họ rời bỏ thành phố để có thể nhận các trợ giúp nhân đạo. Tổ chức cứu trợ Internos cho biết đã huy động các bác sĩ, y tá và nhân viên cho công tác trợ giúp và được bố trí tại các hành lang nhân đạo. Mọi người chờ đợi có thể trợ giúp được 50,000 người, đặc biệt là những lớp người dễ bị tổn thương nhất như phụ nữ mang thai và các trẻ em. Riêng đối với các trẻ em, tổ chức thăng tiến các sinh hoạt giáo dục bên trong các trại tị nạn và các không gian, trong đó các em được trợ giúp tâm lý xã hội. Có các chương trình đào tạo và giải trí cho các trẻ em vị thành niên. Các em cũng nhận được các phẩm vật cần thiết nhất do nhiều tổ chức nhân đạo cung cấp. Liên quan tới các người tị nạn tại Erbil, Dibaga và Kirkuk, họ rất lo âu vì nhiều người còn có thân nhân bạn bè bị bắt buộc ở lại Mosul. Nhưng nhiều người cũng hy vọng cuộc hành quân đại quy mô này có thể giúp giải phóng Mosul và cho phép họ hồi hương. Cả khi họ không biết sẽ tìm thấy những gì, vì chắc chắn đất đai, nhà cửa, hàng quán và tài sản của họ đã bị cướp phá hủy hoại hay tẩu tán hết. Ông Mustafa Jabba, phối hợp viên Liên Hiệp Quốc tế các tổ chức thiện nguyện Kitô, quy tụ 80 tổ chức phi chính quyền hoạt động tại 80 quốc gia, hiện đang ở Erbil cho biết nhiều Kitô hữu đã nhảy mừng khi nghe tin thành phố Caracos được giải phóng. Đây là thành phố có đông Kitô hữu sinh sống trước khi xảy ra chiến tranh. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều lo sợ vì số người tị nạn có thể gia tăng và các tổ chức phi chính quyền không có đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu mênh mông của họ. Từ Erbil, người ta trông thấy các cột khói đen của các giếng dầu hỏa bị các lực lượng thánh chiến Hồi đốt trước khi rút lui. Trong khi tại Kirkuk là thành phố gần vùng do nhà nước Hồi kiểm soát, tình hình rất căng thẳng. Từ 2 năm nay, Liên Hiệp các tổ chức thiện nguyện quốc tế sát cánh với người tị nạn trong các trại tị nạn vùng Erbil tại làng Dibaga và Ain Kawa 2. Công việc của các nhân viên thiện nguyện đặc biệt chú ý tới các trẻ em và thanh niên, tổ chức vườn trẻ cho các trẻ em bé nhất để cho các bà mẹ có thể đi làm việc hay theo các khóa huấn nghệ may vá, thêu thùa hay thủ công. Các thanh thiếu niên có thể tham dự các khóa đào tạo và dạy tiếng Anh và tiếng cuộc. Bên cạnh đó có các sinh hoạt cho người tàn tật và việc săn sóc thuốc men cho họ. Dấn thân này khởi đầu chiến dịch nhân đạo con người với con người cho vùng Trung Đông đã được phát động nhân sứ điệp cho Ngày Hòa Bình cho Syria của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 7 năm 2016 để yểm trợ chiến dịch của Caritas quốc tế Syria Hòa Bình là điều có thể được.
Khi loan báo cuộc tổng tấn công Mosul là thành phố đã bị lọt vào tay các lực lượng thánh chiến Hồi giáo từ ngày 9 tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi tuyên bố, nếu Thiên Chúa muốn, chúng tôi sẽ chiến thắng. Trong một thông cáo phổ biến trên địa chỉ liên mạng, Tổng thống Iraq cũng bảo đảm rằng tất cả lãnh thổ quốc gia còn nằm trong tay nhà nước Hồi giáo sẽ được giải phóng nội trong cuối năm nay. Các lực lượng liên minh cũng đã thành lập các hành lang nhân đạo để trợ giúp dân chúng Mosul đến nơi an toàn. Ông Vian Dakhin, dân biểu thuộc đảng Liên minh Quốc và là đại diện duy nhất của chủng tộc Yazidi, kêu gọi các lực lượng tham gia cuộc tấn công làm mọi sự để cứu mạng sống của hàng ngàn phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và thường dân Yazidi bị các lực lượng IS bắt làm con tin. Ông Stephen O'Brien, phối hợp viên các công tác trợ giúp nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, cũng bày tỏ lo ngại hàng ngàn thường dân Mosul có thể bị dùng làm bia chắn đạn của các lực lượng IS. Từ khi khởi đầu chiến dịch giải phóng Mosul, không quân Hoa Kỳ đã liên tục oanh kích và bỏ bom các địa điểm chiến lược của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Trong khi đó, ông Kifan Mahmoud Karim, cố vấn của ông Massoud Barzani, lãnh tụ vùng Kurdistan tự trị cho biết, để khỏi tạo ra các căng thẳng chủng tộc tôn giáo giữa hai khối Sít và Sunnit, sẽ chỉ có các toán quân Sunnit vào thành Mosul khi thành được giải phóng. Đây cũng là điều được Thủ tướng Abadi xác nhận. Trong khi đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tái khẳng định sự hiện diện của 150 binh sĩ tại Bashika, cách Mosul 12 cây số, để huấn luyện cho 3.000 dân quân Sunnit. Đức Thượng phụ Louis Ravaen Sarko đã mạnh mẽ kêu gọi toàn dân Iraq chống lại các sức mạnh phân tán gây thiệt hại cho sự hiệp nhất quốc gia sau khi chiến thắng được các lực lượng của nhà nước Hồi giáo. Trong các tình hình khó khăn chúng ta đang sống, có các tin đồn liên quan tới sự đòi hỏi quyết liệt, các chia rẽ và phân tán. Cần phải nhớ chúng ta là một gia đình, mặc dù có các nguồn gốc khác nhau. Các vị lãnh đạo, các lực lượng chính trị cần phải nhận lấy nhiệm vụ của mình trước lịch sử, bỏ qua một bên các tranh luận và các lợi lộc phe phái để chung lo cho quyền lợi của quốc gia Iraq trên hết mọi sự. Làm sao để mở ra các con đường cụ thể cho sự hòa giải trong các cộng đoàn bị xâu xé vì thù hận và bạo lực? Mục đích ở trên trời là tạo thuận tiện cho nền dân chủ đa nguyên đâm rễ sâu, bảo vệ các quyền dân sự và hòa bình, cho thiện ích của các dân tộc vùng này và lợi ích của toàn cộng đồng quốc tế. Thông cáo của Đức Thượng Phụ kết thúc với lời cầu xin Thiên Chúa toàn năng để giảm bớt các khổ đau cho nhân dân Iraq và duy trì được sự hiệp nhất quốc gia. Lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ hé mở cho thấy âu lo trước các tranh chấp chính trị, địa lý chính trị gia tăng giữa các phe phái và các nhóm khác nhau. Các chương trình đối chọi nhau, đặc biệt rõ rệt giữa chính quyền trung ương và chính quyền vùng tự trị Kurdistan. Tuy nhiên, cũng có các can thiệp từ bên ngoài của các lực lượng Sít và Sunnit của các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Iran và lực lượng quân đội liên minh do Hoa Kỳ chỉ huy.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại dấu chứng tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ Antonia Brenner, thiên thần chạy tù La Mesa ở Tijuana.
Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong vòng. Dù cho chúng ta là ai hay chúng ta làm gì và ở đâu, Thiên Chúa luôn gọi chúng ta. Điều này được thể hiện rõ trong cuộc đời của mẹ Antonia Brenner, một phụ nữ đã từng kết hôn và ly dị hai lần, có 8 người con, lại được gọi trở thành nữ tu và sáng lập một dòng tu mới. Vào năm 1990, do Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị chủ tế tại Mexico nhân chuyến viếng thăm nước này, chính mẹ Antonia đã dâng lễ vật và được ngài chúc lành. Mẹ Antonia Brenner, có tên thời con gái là Mary Clark, sinh tại Beverly Hills ngày 1 tháng 12 năm 1926. Ông Joe, cha của Mary, là một thương gia thành đạt, và các con ông lớn lên trong sự sung túc và quyến rũ của thế giới điện ảnh. Ông Joe có tình yêu thương đối với tất cả mọi người. Dù cho cuộc sống của gia đình ông sướng khổ thế nào, ông chắc chắn là các con luôn được dạy giúp đỡ những người kém may mắn. Lòng tốt này đã đâm rễ sâu trong lòng của Mary và chờ ngày sinh hoa trái. Tuy nhiên trước đó, Mary bắt đầu một cuộc hành trình sống quay vòng. Vào năm 18 tuổi, Mary kết hôn lần đầu và có 3 người con, nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc với việc hai vợ chồng ly dị. Sau khi ly dị, Mary cảm thấy xa cách với nền giáo dục công giáo mà cô đã được nuôi dạy. Cô tái hôn với Carl Renner và có thêm 5 người con, nhưng cuối cùng thì cuộc hôn nhân này cũng kết thúc bằng cuộc ly dị. Dù đời sống gia đình của Mary không thành công, nhưng Chúa luôn nhìn đến và ban tràn đầy ân phúc cho Mary. Mary tham gia ngày càng nhiều hơn vào các việc từ thiện. Năm 1965, bà gặp cha Henry Fretter. Cha đã đưa bà đi phân phát thức ăn, thuốc men và quần áo cho các tù nhân ở trại tù La Mesa ở Tijuana. Sự khốn khổ của các tù nhân đã tác động mạnh mẽ đến bà. Dần dần sự cảm thông và tình yêu dành cho những người lân cận mà Mary đã có trước đây trở thành cụ thể trong việc quan tâm đến các tù nhân ở trại tù La Mesa. Những tù nhân này trở thành đối tượng đặc biệt của bà, là sứ vụ và mục đích sống của bà. Trong suốt 10 năm, Mary Brenner liên tục đến trại La Mesa, mang theo các nhu yếu phẩm, nhưng trên hết đó là tình yêu và lòng thương xót của bà. Sự hiện diện của bà được biết đến và các tù nhân, cả nam lẫn nữ, đều chờ đợi bà đến thăm trại. Họ bắt đầu gọi bà là mẹ. Cai ngục còn dành cho bà một chỗ ở để bà có thể ngủ qua đêm ở đó. Mary nhận tên là Antonia, theo tên của đức ông Anthony Bothwell, người cố vấn cho bà, và bà trở thành mẹ Antonia Brenner. Mẹ Antonia may tu phục và mặc áo dòng, đi đến gặp đức cha Leo Mather của giáo phận San Diego và quỳ xuống kể cho ngài nghe câu chuyện của mẹ. Đức cha biết tất cả về mẹ. Ngài chúc lành cho mẹ và công nhận sứ vụ của mẹ. Mẹ còn lập một hội dòng mới với tên gọi Các Nữ Tỳ Edith của giờ thứ 11. Một hội dòng dành cho các phụ nữ từ 45 tuổi trở lên và muốn phục vụ cho người kém may mắn. Mẹ cũng nhận được chúc lành của đức cha Jean Jesus Posadas ở Tijuana. Như vậy, mẹ đã có phép của giáo hội từ hai giám mục của hai nơi khác nhau công nhận sứ vụ của mẹ. Sau khi các con đã lớn khôn, mẹ Antonia đã phân phát các đồ đạc của mình, rời khỏi nhà ở Ventura và đi đến trại tù La Mesa. Mẹ được phép sống ở đó. Nhà mới của mẹ là một căn phòng 9 mét vuông trong trại tù nữ. Mẹ sống như mọi người khác, ngủ trong căn phòng nhỏ và chỉ có nước lạnh và ăn thức ăn của tù. Các đồ tiện nghi trong phòng của mẹ gồm có một tượng chịu nạn gắn trên tường, một cuốn kinh thánh, một cuốn từ điển tiếng Tây Ban Nha và một chiếc giường cứng của nhà tù. Vào ban sáng, mẹ cũng xếp hàng điểm danh chung với các tù nhân. Đây chính là nhà của mẹ trong suốt 32 năm. Mẹ Antonia đã được biết đến như thiên thần của trại tù. Mẹ có thể đi lại tự do giữa các tù nhân phạm tội buôn bán ma túy, trộm cắp và đủ tội án khác, ôm đôi má của họ và cầu nguyện cho họ. Nhiều người trong số này là các tù nhân nam nữ bạo lực nhất và cũng tuyệt vọng nhất. Tuy vậy, mẹ đi lại cách vui vẻ với họ, so dịu và an ủi họ, lau nước mắt và ôm đầu họ trong tay khi họ qua đời. Mẹ còn dẹp tan bạo loạn trong tù. Mẹ Antonia thật sự nhìn thấy gương mặt Chúa Giêsu nơi mỗi tù nhân mà mẹ giao tiếp và yêu thương xót tất cả. Tại sao các tù nhân cứng đầu, những người chưa bao giờ yêu và được yêu, gọi người phụ nữ nhỏ bé này là mẹ? Họ đáp trả lại tình yêu của mẹ Antonia bằng tình yêu. Mẹ Antonia qua đời ngày 17 tháng 10, 2013. Được xem như một trong những phụ nữ công giáo vĩ đại cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tín hữu công giáo và những luật lệ dân sự bất chính theo thông điệp Tin mừng sự sống.
Ngày 17 tháng 3 năm 2000, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình mạnh mẽ phản đối nghị quyết của Nghị viện Âu Châu nhìn nhận các cặp đồng tính luyến ái và các cặp nam nữ sống chung không kết hôn cũng ngang hàng với gia đình về phương diện pháp lý. Nghị quyết được Nghị viện Âu Châu tại thành phố Strasbourg bên Pháp thông qua hôm 16 tháng 3 trước đó với 251 phiếu thuận và 169 phiếu chống. Không có giá trị như luật pháp, nhưng chỉ có tính cách khuyến khích và đề nghị với quốc hội của 15 quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu. Trong tuyên ngôn công bố tại Vatican, Đức Hồng Y López Trujillo, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, khẳng định rằng nghị quyết của Nghị viện Âu Châu là một cuộc tấn kích nặng nề chống lại gia đình dựa trên hôn nhân, vốn là sự kết hiệp trong tình yêu và trong cuộc sống giữa một người nam và một người nữ, từ đó nảy sinh sự sống. Mỗi xã hội được xây dựng vững chắc trên sự kết hiệp hôn nhân như thế. Chối bỏ chân lý nền tảng và sơ đẳng đó của con người sẽ đưa tới sự hủy diệt xã hội. Sự kiện Nghị viện Âu Châu coi các cặp sống chung trong thực tế, nhất là các cặp đồng tính luyến ái, cũng là điều tương đương với hôn nhân thực sự, đồng thời mời gọi các quốc hội hãy thích ứng các luật pháp của quốc gia liên hệ với nghị quyết này. Đó chính là phủ nhận khát vọng sâu xa của các dân tộc trong bản sắc thâm sâu nhất của họ. Sau cùng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình kêu gọi các đại biểu Quốc hội Công giáo đừng bỏ phiếu chấp nhận những thứ luật đi ngược lại với ích chung và sự thật về con người. Kính thưa quý vị thính giả, trường hợp trên đây chỉ là một thí dụ điển hình về hiện tượng càng ngày càng có nhiều nước ban hành những luật phản luân lý tự nhiên, những luật cho phép phá thai, làm tuyệt đường sinh sản hoặc nhìn nhận các cặp đồng tính hoặc nam nữ sống chung không kết hôn cũng có giá trị pháp lý như các đôi hôn nhân bình thường. Đâu là thái độ của các tín hữu Công giáo nói chung và đặc biệt là những đại biểu Quốc hội Công giáo nói riêng trong những trường hợp như thế?
Trong thông điệp thứ 11 với tựa đề Evangelium Vitae, tin mừng sự sống về giá trị và tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người, công bố sáng ngày 30 tháng 3 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi vừa nói, nghĩa là đâu là hệ luận của giới luật cấm giết người vô tội, cấm phá thai và giết người êm dịu đối với một quốc gia pháp trị và luật lệ dân sự. Trong đoạn số 72 của thông điệp tin mừng sự sống, Đức Thánh Cha khẳng định rằng những luật lệ cho phép và tạo điều kiện cho phá thai và giết người êm dịu không những đi ngược với ích lợi của đương sự nhưng còn trái ngược với công ích và vì thế chúng hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Thực vậy, việc không nhìn nhận quyền sống đưa tới sự hủy hoại con người mà xã hội sở dĩ có lý do hiện hữu là để phục vụ cho con người. Việc hủy hoại sự sống như vậy trực tiếp đi ngược lại khả năng thực hiện công ích. Từ đó, khi một luật dân sự hợp thức hóa việc phá thai hoặc giết người êm dịu, thì do chính sự kiện đó, các luật này không còn là một luật dân sự đích thực nữa và không có sự bó buộc về mặt luân lý. Vì vậy, việc phá thai và giết người êm dịu là những tội ác mà không một luật lệ phàm nhân nào có thể chủ trương hợp thức hóa. Những luật thuộc loại đó không những không có sức bó buộc đối với lương tâm, nhưng nó còn lôi kéo theo một nghĩa vụ hệ trọng và rõ ràng là phải chống lại chúng bằng phương thức phản kháng lương tâm. Ngay từ thời đầu của giáo hội, các tông đồ đã dạy các tín hữu Kitô về nghĩa vụ phải vâng phục nhà cầm quyền được thiết lập một cách hợp pháp. Nhưng đồng thời, các tông đồ cũng đưa ra lời cảnh giác mạnh mẽ rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Ngay từ trong Cựu Ước, về vấn đề những đe dọa chống lại sự sống con người, chúng ta đã thấy một ví dụ đầy ý nghĩa về chống lại một mệnh lệnh bất chính của nhà cầm quyền. Các nữ hộ sinh người Do Thái đã chống lại vua Pharaoh, kẻ đã ra lệnh giết chết mọi trẻ nam sơ sinh người Do Thái. Các bà không làm điều mà vua Ai Cập đã truyền và để cho các trẻ nam sinh sống. Nhưng có một nguyên do sâu xa thúc đẩy các bà hành động như vậy, đó là các nữ hộ sinh Do Thái kính sợ Chúa. Chúng ta chỉ phải kính sợ một mình Thiên Chúa mà thôi. Sự kính sợ này cũng là sự nhìn nhận quyền chủ tể tuyệt đối của Ngài. Chỉ có sự kính sợ Thiên Chúa như thế mới có thể làm nảy sinh sức mạnh và can đảm chống lại những luật lệ bất chính của con người. Đó là sức mạnh và can đảm của những người sẵn sàng vào tù hoặc chịu chết vì lưỡi gươm, trong niềm xác tín rằng điều đó mang lại sự kiên trì và tin tưởng của các thánh.
Trong trường hợp một luật tự bản chất của nó là bất chính, như luật chấp nhận phá thai hoặc giết người êm dịu, thì không bao giờ được phép tuân theo chúng, cũng như không được phép tham dự vào một chiến dịch vận động dư luận ủng hộ luật như thế, và không được bỏ phiếu ủng hộ luật đó. Một vấn đề lương tâm đặc biệt có thể được đặt ra trong trường hợp một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội để bênh vực một luật giới hạn phá thai, nghĩa là nhắm thu hẹp con số những vụ cho phép phá thai, để thay cho một luật tháo thứ hơn là cho phá thai dễ dàng, đang được áp dụng, hoặc là đang được đề ra cho Quốc hội bỏ phiếu. Những trường hợp như thế không phải là họa hiếm. Thực vậy, người ta nhận thấy hiện nay, trong khi tại một số miền trên thế giới, có những chiến dịch phát động nhắm ban hành các luật ủng hộ phá thai, nhiều khi do các tổ chức quốc tế hùng mạnh ủng hộ và tạo sức ép. Trái lại, trong một số quốc gia, nhất là tại những nước đã có những kinh nghiệm đau thương về các luật cho phá thai dễ dàng, người ta thấy có những dấu hiệu suy nghĩ lại. Trong trường hợp này, điều hiển nhiên là khi không thể tránh hoặc là hủy bỏ hoàn toàn một luật cho phá thai, thì một đại biểu quốc hội mà ai cũng biết là có lập trường cá nhân hoàn toàn chống phá thai, có thể ủng hộ hợp pháp các đề nghị nhắm giới hạn những tai hại của luật cho phá thai dễ dàng, và do đó nhắm giảm bớt những hậu quả tiêu cực về phương diện văn hóa và luân lý công cộng. Làm như thế không phải là họ cộng tác bất hợp pháp với một luật bất chính, nhưng chỉ thi hành một toan tính hợp pháp và cũng là một nghĩa vụ giới hạn các khía cạnh bất chính của luật lệ đó mà thôi. Những quả quyết cơ bản trên đây và những điều kiện cốt yếu của một quốc gia pháp trị đưa tới một kết luận thực hành, đó là những luật lệ nào tương phản với các giá trị luân lý chủ yếu thì không phải là công lý nữa, mà chỉ là một sự luật lệ hóa những điều bất chính mà thôi. Chúng không có tính chất pháp luật chân chính và không buộc phải tuân phục các luật đó. Hơn nữa, mọi người còn phải dùng sự phản đối lương tâm để chống lại các luật bất chính ấy. Để bảo đảm một luân lý tối thiểu, nhà nước phải nhìn nhận quyền của các bác sĩ, nhân viên y tế và những người hữu trách của các nhà thương được phép từ chối không tham dự vào giai đoạn tham khảo ý kiến, chuẩn bị và thi hành những hành vi đi ngược với sự sống. Ai nại vào lý do lương tâm như thế, chẳng những không bị trừng phạt, nhưng còn được bảo vệ khỏi mọi thiệt hại về phương diện luật pháp, kỷ luật, kinh tế và nghề nghiệp nữa.
Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cập tới một vấn đề khác thuộc lĩnh vực luân lý chính trị gây nhiều tranh luận. Một đại biểu quốc hội được các quy luật của đức tin dựa trên kinh thánh và các giá trị nhân bản nền tảng hướng dẫn phải cư xử thế nào khi có cơ hội cải tiến quan trọng đối với một luật về phá thai cực kỳ bất chính, nhưng không có thể tìm được đủ đa số phiếu để hoàn toàn loại trừ sự chủ ý và trực tiếp giết hại các bào thai sẽ sinh ra. Đại biểu ấy, để trung thành với xác tín lương tâm của mình, có phải loại bỏ một đạo luật được cải tiến tuy vẫn còn bất công và để rồi trở thành đồng lõa với những người muốn biện minh cho hành vi bất công hay sao? Phải chăng người ta có thể chấp nhận thỏa hiệp khi phải chọn lựa giữa sự thiện và sự ác hay sao? Về những câu hỏi này, Đức Thánh Cha trả lời rằng điều cốt yếu là đại biểu ấy đừng để cho người ta hồ nghi gì về sự hoàn toàn chống đối của mình đối với việc phá thai, và thái độ này cần làm nổi bật công khai, rõ ràng. Với điều kiện như thế, đại biểu có thể bỏ phiếu chấp thuận những đề nghị mà mục đích rõ ràng là để giới hạn những thiệt hại và giảm bớt các công hiệu tiêu cực. Tuy nhiên, không bao giờ đại biểu có thể bỏ phiếu để điều bất chính được tuyên bố là điều công chính.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm 7 tháng 11, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ông Greg Book ra thông cáo cảnh giác về những vụ gọi là chuyển chức giám mục tại Trung Quốc không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Canberra, Hội đồng Giám mục Australia phê bình dự luật của chính phủ cấm vĩnh viễn các thuyền nhân tị nạn không được đến nước này và gọi đây là một biện pháp tàn ác. Vatican, Tòa Thánh muốn góp phần tìm câu trả lời cho các bệnh hiếm và các bệnh bị lơ là qua hội nghị quốc tế lần thứ 31 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức tại Vatican từ ngày 10 đến 12 tháng 11 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.